We have been blessed by wonderful messages
do những sứ điệp thật là tuyệt vời do những ai mà đã nói chuyện ngày hôm nay.
Many years ago, I was at
khi đang ở đền thờ Frankfurt, Germany, thì tôi thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đang nắm tay nhau. Cử chỉ dịu dàng, chăm sóc và tình cảm mà họ dành cho nhau đã làm ấm lòng tôi. Tôi không hoàn toàn biết chắc lý do tại sao cảnh tượng này đã ảnh hưởng đến tôi sâu đậm như vậy. Có lẽ đó là vì tình yêu tuyệt vời mà hai người này đã chia sẻ với nhau. Một biểu tượng hấp dẫn về lòng kiên trì và cam kết. Rõ ràng là cặp vợ chồng này đã bên nhau một thời gian dài và tình cảm họ dành cho nhau vẫn sống động và mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng một lý do khác mà cảnh tượng dịu dàng này đã ở lại với tôi lâu như vậy là vì điều này trái ngược với một số quan điểm hiện nay. Trong rất nhiều xã hội trên thế giới, một thứ dường như là dùng một lần rồi bỏ. Ngay sau khi một thứ gì đó bắt đầu bị vỡ hoặc sần mòn, hoặc thậm chí chỉ cảm thấy chán, thì chúng ta vứt bỏ nó và thay thế nó bằng một thứ được nâng cấp, mới hơn hoặc cầu kỳ hơn. Chúng ta làm như vậy với điện thoại di động, quần áo, xe hơi, nghề nghiệp và bi thảm thay, thậm chí các mối quan hệ. Mặc dù có thể có giá trị trong việc sắp xếp lại cuộc sống của mình về vật chất mà chúng ta không còn cần nữa, khi nói đến những điều có tầm quan trọng vĩnh cửu như hôn nhân, gia đình và các giá trị của chúng ta, thì một khuynh hướng thay thế thứ nguyên thủy vì thích thứ hiện đại có thể mang đến niềm hối tiếc sâu xa. Tôi biết ơn đã thuộc vào một giáo hội mà quý trọng hôn nhân và gia đình. Các tín hữu của giáo hội, các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô được khắp thế giới biết đến vì đã có một số những cuộc hôn nhân và gia đình tốt nhất mà các anh em có thể tìm thấy được. Tôi tin rằng một phần là do lẽ thật quý giá đã được phục hồi qua Joseph Smith rằng hôn nhân và gia đình đều có ý nghĩa vĩnh cửu. Hôn nhân và gia đình không chỉ có nghĩa là sắp xếp cuộc sống được tiện lợi để làm cho mọi việc được suôn sẻ hơn ở trên thế gian này và kết thúc khi chúng ta lên thiên đàng. Thay vì thế, hôn nhân và gia đình là luật lệ của thiên thượng, là biểu tượng của khuôn mẫu thượng thiên, một sự mô phỏng theo gia đình vĩnh cửu của Thượng Đế. Nhưng các mối quan hệ vững mạnh của hôn nhân và gia đình không phải xảy ra chỉ vì chúng ta là tín hữu trong giáo hội. Các mối quan hệ này đòi hỏi nỗ lực liên tục với chủ định. Giáo lý về gia đình vĩnh cửu cần phải soi dẫn chúng ta nhằm hiến dâng các nỗ lực tốt nhất của mình để gìn giữ và làm phong phú hóa hôn nhân và gia đình của mình. Tôi ngưỡng mộ và hoan nghênh những người đã bảo vệ, gìn giữ và nuôi dưỡng các mối quan hệ quan trọng vĩnh cửu này. Hôm nay, tôi muốn khen ngợi những người đang bảo vệ, gìn giữ. Trong nhiều năm, tôi đã thực hiện giao lễ gắm bó cho nhiều cặp vợ chồng đầy hy vọng và yêu thương. Tôi chưa bao giờ gặp người nào mà khi họ nhìn nhau ngang qua bàn thờ lại nghĩ rằng họ sẽ kết thúc trong ly dị và đau khổ. Rủi thay, một số người đã gặp hoàn cảnh đó. Bằng cách nào đó, cuối cùng, khi thời gian trôi qua và mối quan hệ yêu thương lãng mạn thay đổi, thì có một số người dần dần ngừng nghĩ tới hạnh phúc của nhau và bắt đầu nhận thấy những lỗi lầm nhỏ. Trong một môi trường như vậy, một số người bị cám dỗ bởi kết luận bi thảm rằng vợ của họ không đủ thông minh, xinh đẹp, thú vị hoặc còn trẻ. Và bằng cách nào đó, họ có ý tưởng rằng điều này cho phép họ biện minh cho việc bắt đầu tìm kiếm một mối quan hệ khác. Thưa các anh em, nếu điều này mô tả gần đúng với các anh em, thì tôi cảnh báo các anh em rằng các anh em đang ở trên một con đường dẫn đến việc phá vỡ hôn nhân, gia đình tan vỡ và tâm hồn đau khổ. Tôi khẩn nài với các anh em hãy dừng lại ngay bây giờ, quay trở lại con đường an toàn và tính liên chính và sự trung thành với các giao ước Và dĩ nhiên, các nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho các chị em phụ nữ thân mến của chúng ta. Bây giờ, tôi chỉ có một lời với những người trong số các anh em độc thân đang bị lừa dối để nghĩ rằng trước hết họ cần phải tìm người đàn bà hoàn hảo trước khi họ có thể đi đến việc tán tỉnh hoặc kết hôn. Các anh em thân mến, tôi xin nhắc nhở các anh em rằng nếu có một người đàn bà hoàn hảo, thì các anh em có thực sự nghĩ rằng người ấy sẽ thích các anh em không?
In God's plan,
kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế, chúng ta không cố gắng tìm kiếm một người hoàn hảo nào đó, mà là tìm kiếm người nào có thể cùng nhau nỗ lực suốt đời để tạo ra một mối quan hệ yêu thương, bền bỉ và hoàn hảo hơn. Đó mới là mục tiêu. Thưa các anh em, những người nào gìn giữ, bảo vệ hôn nhân của họ đều hiểu rằng mục tiêu này cần có thời gian, lòng kiên nhẫn và trên hết, các phước lành của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Mục tiêu này đòi hỏi các anh em phải nhân từ, không ganh tị, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghĩ điều xấu, và vui trong lẽ thật. Nói cách khác, mục tiêu này đòi hỏi lòng bác ái, tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô. Tất cả những điều này sẽ không chỉ xảy ra một chốc lát. Những cuộc hôn nhân hạnh phúc được xây đắp dần dần, từng ngày, trong suốt cuộc đời. Và đó là tin vui. Bởi vì, cho dù mối quan hệ của các anh em hiện nhàm chán, hoặc thậm chí còn khó chịu đến đâu đi nữa, nếu các anh em cố gắng giữ cho mối quan hệ này được tốt hơn bằng lòng nhân từ, trắc ẩn, việc lắng nghe, sự hy sinh, thông cảm, lòng vị tha, thì cuối cùng một nền tảng hùng mạnh sẽ bắt đầu phát triển. Nếu việc này dường như mất nhiều thời gian, thì hãy nhớ rằng hôn nhân hạnh phúc có nghĩa là tồn tại vĩnh viễn. Vậy nên, chớ mệt mỏi khi làm điều thiện, vì các ngươi đang đặt nền móng cho một hôn nhân lớn lao, và từ những việc nhỏ sẽ đưa lại những việc lớn. Đây có thể là một công việc tiến triển từ từ, nhưng không phải là một công việc buồn thảm. Thực ra, điều hiển nhiên là tôi có thể nói là ly dị hiếm khi xảy ra khi vợ chồng đang hạnh phúc. Vậy thì, hãy vui vẻ. Và thưa các anh em, hãy làm cho vợ mình ngạc nhiên bằng cách làm những điều làm cho chị ấy vui. Những người gìn giữ bảo vệ hôn nhân của họ đều chọn được hạnh phúc. Mặc dù một số loại trầm cảm mãn tính đòi hỏi sự điều trị chuyên môn là đúng sự thật, nhưng tôi thích câu nói của Abraham Lincoln. Hầu hết mọi người đều được hạnh phúc nếu họ quyết tâm muốn như vậy. Câu nói này phù hợp với câu thánh thư: hãy tìm, sẽ gặp. Nếu chúng ta tìm kiếm sự không hoàn hảo nơi người phối ngẫu của mình hoặc những khó chịu trong hôn nhân của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy được, vì mọi người đều có một số điều đó. Mặt khác, nếu tìm kiếm điều tốt lành, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy được, vì mọi người cũng đều có nhiều đức tính tốt. Những người gìn giữ bảo vệ hôn nhân bỏ qua những điều khó chịu và cố gắng tập trung vào điều tốt lành. Họ vui mừng với các hành vi nhỏ đầy khoan dung mà nảy sinh những cảm nghĩ dịu dàng của lòng bác ái. Những người gìn giữ bảo vệ hôn nhân là những người gìn giữ bảo vệ các thế hệ tương lai. Thưa các anh em, hãy nhớ lại tại sao mình đã yêu. Mỗi ngày, hãy cố gắng để làm cho hôn nhân của mình được vững mạnh và hạnh phúc hơn. Các bạn thân mến, chúng ta hãy làm hết sức để được tính vào trong số những người được phước và hạnh phúc vì đã bảo vệ gìn giữ hôn nhân của họ. Hôm nay, tôi cũng muốn khen ngợi những người đã bảo vệ gìn giữ những mối quan hệ gia đình của họ. Mỗi gia đình đều cần được bảo vệ gìn giữ. Giáo hội tuyệt vời này được biết đến vì các gia đình vững mạnh. Chúng ta thường có thể cảm thấy điều này chắc hẳn áp dụng cho mỗi gia đình thánh hữu ngày sau, ngoại trừ gia đình của chúng ta. Nhưng trong thực tế là không có gia đình nào là hoàn hảo cả. Mỗi gia đình đều có những giây phút bất tiện. Ví dụ, như khi cha mẹ của các anh em yêu cầu các anh em chụp hình tự sướng cho họ. Hoặc khi bà dì của các anh em cứ khăng khăng rằng các anh em vẫn còn độc thân vì quá kiên trọn. Hoặc khi người anh rể của các anh em nghĩ rằng quan điểm chính trị của mình là tuyệt đối đúng. Hoặc khi cha của các anh em sắp xếp cho việc chụp hình gia đình với mọi người ăn mặc giống như các nhân vật trong bộ phim ưa thích của ông. Và các anh em phải mặc đồ cải trang Chewbacca. Gia đình cũng giống như thế. Chúng ta có mối quan hệ huyết thống, nhưng chúng ta không giống nhau. Chúng ta có các linh hồn riêng của mình. Chúng ta được ảnh hưởng về nhiều phương diện bởi những kinh nghiệm của mình. Và kết quả là mỗi người chúng ta khác nhau. Thay vì cố gắng bắt buộc mọi người phải tuân theo một khuôn khổ do chính chúng ta tạo ra, thì chúng ta có thể chọn để vui mừng với những sự khác biệt này và biết ơn những sự khác biệt này đã làm phong phú thêm và liên tục thêm vào những điều bất ngờ vào cuộc sống của mình. Tuy nhiên, đôi khi, những người trong gia đình chúng ta có những lựa chọn hoặc làm những điều thiếu suy nghĩ, gây tổn thương hoặc vô đạo đức. Chúng ta nên làm gì trong những trường hợp này? Không có một giải pháp nào để đối phó với mọi tình huống. Có những người bảo vệ gìn giữ gia đình của họ được thành công là vì họ hội ý với người phối ngẫu và gia đình của họ, tìm biết ý muốn của Chúa và lắng nghe những thúc giục của Đức Thánh Linh. Họ biết rằng điều này đúng với một gia đình thì có thể không đúng với một gia đình khác. Tuy nhiên, có một điều là đúng trong mọi trường hợp. Trong sách Mạc Môn, chúng ta học về một dân tộc đã khám phá ra bí quyết hạnh phúc. Trong nhiều thế hệ, không có chuyện tranh chấp nào xảy ra. Và quả thật, chẳng có một dân tộc nào trong tất cả những dân tộc do bàn tay Thượng Đế tạo ra mà được hạnh phúc hơn dân này. Họ làm được điều đó bằng cách nào vậy? Nhờ tình yêu thương của Thượng Đế đã ở trong lòng mọi người dân. Cho dù các vấn đề mà gia đình của các anh em đang gặp phải là gì đi nữa, thì bất cứ điều gì các anh em cần phải làm để giải quyết các vấn đề đó, giải pháp ban đầu và kết thúc cũng là lòng bác ái, tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô. Nếu không có tình yêu thương này, thì ngay cả những gia đình dường như hoàn hảo cũng gặp khó khăn. Với tình yêu thương này, ngay cả các gia đình với những thử thách gây go cũng sẽ thành công. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Là điều đúng để gìn giữ bảo vệ hôn nhân, là điều đúng để gìn giữ bảo vệ gia đình. Kẻ thù lớn của lòng bác ái là tính kiêu ngạo. Tính kiêu ngạo là một trong những lý do quan trọng nhất làm cho hôn nhân và gia đình gặp khó khăn. Tính kiêu ngạo là tính tình nóng nảy, độc ác và ganh tị. Tính kiêu ngạo tự nó thổi phồng sức mạnh và bỏ qua những đức hạnh của người khác. Tính kiêu ngạo là ích kỷ và dễ bị khiêu khích. Tính kiêu ngạo mang ý định xấu đến nơi mà không có ý định đó và che giấu sự yếu kém đằng sau những điều dối trá. Tính kiêu ngạo là hoài nghi, bi quan, giận dữ và thiếu kiên nhẫn. Thật vậy, nếu lòng bác ái là tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô, thì tính kiêu ngạo là đặc tính hiển nhiên của Satan. Tính kiêu ngạo có thể là một sự thất bại chung của con người, nhưng nó không phải là một phần di sản thuộc linh của chúng ta. Và nó không có chỗ giữa những người nắm giữ chức tử tế của Thượng Đế. Thưa các anh em, cuộc đời rất ngắn ngủi. những niềm hối tiếc có thể kéo dài rất lâu. Một số người sẽ có những hậu quả ảnh hưởng đến thời vĩnh cửu. Cách cả các anh em đối xử với vợ, con gái, hay cha mẹ, hoặc anh chị em ruột của mình, có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ mai sau. Các anh em muốn để lại cho con cháu mình di sản gì? Một di sản khắc nghiệt, trả thù, giận dữ và sợ hãi chăng? Hay là một di sản yêu thương, khiêm nhường, tha thứ, trắc ẩn và phát triển phần thuộc linh và tình đoàn kết? Chúng ta đều cần phải nhớ rằng sự đoán xét không thương xót kẻ chàng làm sự thang xót. Vì lợi ích mà mối quan hệ của các anh em, vì lợi ích của tâm hồn của các anh em, xin hãy cô có lòng thương xót, vì sự thương xót thắng sự đoán xét. Hãy từ bỏ tính kiêu ngạo. Lời xin lỗi chân thành với vợ con, gia đình hoặc bạn bè của các anh em không phải là một dấu hiệu của sự yếu kém, mà là sức mạnh. Việc cho mình là đúng có quan trọng đối với các anh em hơn việc phát triển một môi trường đầy nuôi dưỡng, chữa lành và yêu thương không? Hãy xây đắp, chứ đừng hủy hoại mối quan hệ. Cho dù các anh em có lỗi, có lẽ nhất là khi các anh em không có lỗi, cũng hãy để tình yêu thương chiến thắng tính kiêu ngạo. Nếu các anh em làm điều này, thì bất cứ nghịch cảnh nào trong các anh em đang gặp phải rồi cũng sẽ qua, và nhờ vào lòng yêu mến Thượng Đế của các anh em, sự tranh chấp sẽ tan biến. Những nguyên tắc gìn giữ bảo vệ các mối quan hệ áp dụng cho tất cả chúng ta, cho dù chúng ta đã kết hôn, ly dị, quá bụa hay độc thân. Chúng ta đều có thể là các vị cứu tinh của các gia đình vững mạnh. Thưa các anh em, trong các nỗ lực của chúng ta để bảo vệ hôn nhân và gia đình mình, như trong tất cả mọi điều, chúng ta hãy noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Đấng Cứu Rỗi đã giành được linh hồn của chúng ta với tình yêu thương. Chúa Giêsu Kitô là Đức Thầy của chúng ta. Công việc của Ngài là công việc của chúng ta. Đó là một công việc bảo vệ, gìn giữ và bắt đầu trong nhà của chúng ta. Tình yêu thương trong kế hoạch cứu rỗi là vị tha và tìm kiếm sự an lạc của người khác. Đó là tình yêu thương của Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta. Khi chúng ta bắt chước theo tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi, thì chắc chắn Ngài sẽ ban phước và làm cho các nỗ lực chính, ngay chính của chúng ta được phát triển để gìn giữ bảo vệ hôn nhân và củng cố gia đình của mình được thành công. Cầu xin Chúa ban phước cho các anh em trong nỗ lực không mệt mỏi và ngay chính của các anh em để được tính vào số những người bảo vệ gìn giữ. Đây là lời cầu nguyện của tôi và phước lành của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.